Linh vực, chương 602, lôi thần rít gào, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, bảy đạo thần quang như từng dòng sông dài, dần dần to lên, lại như thần tiên, vụt ở trên hài cốt hung thú. Dần dần, tiếng thú giống rung động lòng người, từ trong khung xương mỹ lệ trong suốt kia bình ổn xuống. Tống Đình Ngọc mắt đẹp sáng ngời, thấy Tần Liệt gật đầu, lập tức vui lướt đến chỗ đầu xương thú, tinh thần sáng láng nhìn về phía mắt hung thú. Từng tia hào quang nhỏ vụn như sao băng từ trong mắt nàng bay vọt ra, như điện tiến vào trong tròng mắt xương thú. Khí tức cổ xưa mãnh liệt lại từ trong xương thú lan truyền ra, nhưng lại không còn hung dữ tựa như đang phấn chấn, hò hét hưng phấn thừa nhận cái gì. Trên thủy tinh chiến xa, mọi người tập trung nhìn kỹ, nhìn Tống Đình Ngọc từ trong một khối thu cốt này, thu hoạch quang mang kỳ lạ trong con ngươi, âm thầm ngạc nhiên. Lúc này, bốn người bọn Tạ Tĩnh Tuyền, phân biệt lựa chọn một khối di thể thái cổ sinh linh, đã bắt đầu thu hoạch thần diệu trong đó. Tộc nhân hình gia còn có đám người hạng Tây, một đường đi theo yên lặng đem tất cả nhìn vào trong mắt, nét hâm mộ trên mặt, vô luận thông qua biện pháp gì cũng đã không thể che giấu. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới chỗ tốt theo như lời Tần Liệt. Rầm rầm, một bãi xương vỡ, từ không gian giới chỉ của Tần Liệt rơi xuống, những cái xương đó đủ mọi màu sắc chia ra thuộc sinh linh chủng tộc khác nhau, lại đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa lực lượng dao động. Đây là lúc thần táng chàng hủy diệt mảnh xương những thái cổ sinh linh bị huyết yêu, di thể vô tổ Khương Chú Chiết làm vỡ nát theo không gian nổ vỡ, cũng từ thần táng chàng bay ra. Tuy không phải di thể thái cổ sinh linh đầy đủ, không có khả năng tồn tại truyền thừa cùng một số lực lượng ảo diệu bí ẩn nào đó, nhưng lại có năng lượng phi thường tinh thuần. Năng lượng trong xương, so với linh thạch tinh thuần hùng hậu hơn rất nhiều, có thể hoàn toàn hấp thu tăng cường linh lực võ giả cùng thuộc tính tăng lên cực hạn lực lượng trên diện rộng. Bọn họ có thể nhận được cốt hài thái cổ sinh linh đầy đủ từ trong đó thu hoạch thứ chân quý hơn, đó là bọn họ nên được. Vẻ mặt Tần Liệt thong dong, các ngươi không chinh chiến thần táng chàng, được lợi vì dựa vào huyết sát tông, chỉ có thể từ trong những cái xương vỡ này chọn lựa. Chẳng qua các ngươi không cần hâm mộ thần táng chàng. Cũng không phải chỉ một tòa, ta có lẽ còn có cách tìm kiếm được nhiều hơn, tới lúc đó, nếu các ngươi vẫn nguyện trung thành huyết sát tông, làm ra cống hiến tương ứng, các ngươi cũng có thể giống như bọn họ. Không sai, trên đời không có mỹ sự không bỏ công mà thu hoạch. Hình Vũ Viễn đồng ý, một người 10 cái xương đi tự mình chọn. Tần Liệt thần thái lạnh nhạt chợt nhìn Hình Thắng Nam một cái, mỉm cười nói. Đại tỷ, ta có vài câu nói riêng, tán gẫu với ngươi một chút. Hình Vũ Viễn cúi đầu, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạ, khóe miệng tràn ra một tia vui mừng. Hình Vũ Viễn cùng âm thầm động dung, hai anh em biết Tần Liệt chỉ sợ sẽ có an bài khác đối với Hình Thắng Nam. Đại tỷ, các di thể thái cổ sinh linh phía dưới có thích hợp ngươi hay không? Không bao lâu, Tần Liệt và Hình Thắng Nam đứng ở trên một chiếc thủy tinh chiến xa cùng những người khác kéo giãn khoảng cách tùy ý hỏi. Tiểu đệ, ngươi, trong đôi mắt không lớn của Hình Thắng Nam hiện ra hào quang kinh hỉ. Ta cũng là người tham dự thần táng chàng, cũng có quyền lợi thu hoạch di thể thái cổ sinh linh. Góc truyện audio.com, ngươi nếu nhìn chúng, ta giúp ngươi cởi bỏ cấm chế. Tần Liệt nói, không không, quá quý trọng rồi. Hình Thắng Nam vội vàng lắc đầu. Không sao, dù sao mấy thứ này ta cũng chưa chắc dùng được, đặt ở nơi này cũng là bầy thôi. Tần Liệt khuyên bảo, không được, ta sẽ tuyệt đối không lấy đồ của ngươi. Hình Thắng Nam kiên quyết lắc đầu, bất luận Tần Liệt khuyên như thế nào chính là không chịu từ bên dưới chọn lựa một khối thích hợp để tăng cường thực lực của mình. Tần Liệt chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thiên Kiếm Sơn, Lạc Nam ở đỉnh một ngọn núi lẻ loi, ngồi thiền tu luyện, trong không gian ngay tại quanh thân bà từng đạo kiếm quang xé rách bức tường không gian, làm không gian hiện ra cột sáng lóa mắt như bảy cá bay vút. Toàn bộ không gian ở dưới kiếm quang sắc bén, đều bị cắt phá thành mảnh, mơ hồ mở rộng thời không loạn lưu, bày ra hình ảnh mỹ lệ khủng bố hỗn loạn. Sau một hồi, Lạc Nam bình tĩnh lại, phía chân trời không có gì tượng nữa. Trần Nhi, Lạc Nam hô nhỏ từng tiếng, ánh mắt cô đơn, quanh thân chợt xuất hiện khí tức thê lương nồng đậm. Ninh, một thanh kiếm bảng to cắm ở đỉnh ngọn núi cô độc đột nhiên truyền đến tiếng ngân chói tai, chợt từng cái văn tự hiện ra ở trên mũi kiếm lập lòe tỏa sáng. Lạc Nam lập tức từ trong bi thống tỉnh lại, vội vàng nhìn văn tự trên kiếm bảng to, càng đọc càng kích động, không bao lâu cả người cũng run rẩy hẳn lên. Trần Nhi còn sống, chẳng những còn sống, thế mà còn săn được di hài thái cổ sinh linh. Trong mắt bà đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng lạ lóa mắt, hốc mắt cũng ướt át hẳn lên. Một luồng chỉ mang bỗng rơi vào kiếm bảng to, thanh kiếm bảng to đó đột nhiên vang lên tiếng rít chói tai. Ong ong ong, trên ngọn núi lẻ loi, từng tòa cung điện to lớn tọa lạc, rất nhiều võ giả thân đeo kiếm dài, khí thế sắc bén từ trong đó đi ra. Mỗ mỗ, đã xảy ra chuyện gì? không ngừng có người tới đây, cung kính quỳ sát xuống, hỏi tình huống. Lập tức hướng tới không gian truyền tống trận, đều theo ta hướng tới Thiên Lục Đại Lục đi một nơi tên là Lạc Nhật Quần Đảo. Lạc Nam hạ lệnh, hầu như cùng lúc, trên một ngọn núi lẻ loi khác cùng xưng năm đại thiên kiếm Yến Bài Thi cũng giật mình, mắt hiện ra ánh sáng lạ. Hướng Dương thế mà còn sống, còn bảo ta hướng tới Lạc Nhật Quần Đảo chọn lựa di thể thái cổ sinh linh. Yến Bài Thi đứng lên, tùy ý hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh, đơn giản an bài một chút, Yến Bài Thi cũng lao ra ngoài cùng Lạc Nam hướng tới cùng phương hướng. Tịch Diệt Tông, một vùng đất lạ so với Lôi Chi cấm địa của thần táng chàng còn cuồng bạo hơn, tia chớp hình cầu thật lớn lăn lộn, như bọt sóng trong ao sét không ngừng nổ tung. Một mảng không gian rung chuyển bất an, như nối liền với 9 tầng trời, thác nước như rồng sét từ trên trời lao xuống, chấn động bầu trời. Đây thật ra là một khe núi lôi điện hỗn loạn, gọi là Lôi Thần Bào Hao, chính là nơi Tịch Diệt lão tổ khổ tu. Giữa khe núi, từng cây lôi cước mộc tận trời, hình thành khu rừng dày đặc, mỗi một cây lôi cước mộc đều so với tần liệt từ người Đông Di đạt được còn tráng kiện hơn, còn cao lớn hơn. Đều là lôi cước mộc ngàn năm thụ linh trở lên, một cây lôi cước mộc trải ra, dựng lên một tòa tế đàn do tinh thạch kỳ dị tạo dựng, trên tế đàn lôi quang điện xà bơi qua lại. Một lão già quần áo lôi thôi, một mái tóc dài lộn xộn, ngồi ngay ngắn chòm râu trực tiếp rủ xuống. Góc truyện audio.com, đất từ từ nhắm mắt không ngừng hừ hừ. Tiếng sấm như tảng đá lớn lăn, tia chớp như rồng trời, không ngừng từ ao sét trong tầng mây đánh xuống, nện vào tế đàn, đánh ở trên người lão giả. Mái tóc lão giả bay rối, chòm râu rủ xuống đất như ước vạn con rắn điện thật nhỏ, điên cuồng múa lượn, phóng ra lôi uy kinh thiên động địa. Lăn ra đây cho ta. Lão giả phát ra tiếng rít vang vọng thiên địa, ở trước người hắn, vô số sấm chớp đan xen ngưng tụ, hội tụ thành khe hở lôi điện xé rách màn trời. Không gian, ở dưới những lôi điện cuồng bạo này, rõ ràng nứt ra. Trong không gian loạn lưu hỗn loạn vặn vẹo, một cái thân thể cả người bị hào quang lôi điện bao lấy, bị vô số lưu quang tinh mang tấn công, ở trong dòng sao cuồn cuộn lăn lộn, không biết phiêu đãng đến nơi nào. Đây là tường kép không gian, vặn vẹo không gian hỗn loạn vực cấm khu của sinh linh bất diệt cảnh trở xuống. Sở Ly thì bị một đoàn hào quang lôi điện bao lấy, đang được lực lượng hỗn loạn cọ dừa. Một đám quả cầu ánh sáng đen xì, nổ ở bên cạnh hắn, phóng ra lực lượng tinh không hủy diệt nổ khiến lôi cầu nọ bảo vệ thân thể hắn điện mang chợt sáng chợt tối, lại mãi chưa tắt. Lão Tổ, cuộn người lại, giúp ở trong quả cầu lôi điện, Sở Ly đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt tái hiện hào quang hy vọng. Vô số khe hở hẹp lôi điện xé rách xuất hiện ở trước mắt hắn, sau khe hở lôi điện cuồng bạo khôn cùng, như ao sét 9 tầng trời, phóng ra tiếng sấm sét rít gào. Lực hút mãnh liệt vô cùng, từ trong khe hở mãnh liệt lan ra, đem một quả cầu ánh sáng lôi điện này một ngụm nuốt hết. Được quả cầu ánh sáng lôi điện bao lấy, Sở Ly cứng rắn từ trong không gian loạn lưu hỗn loạn bị kéo trở về linh vực. Lão Tổ, Sở Ly từ trong cầu lôi điện giữ mạng đi ra trực tiếp quỳ gối trước người lão giả cúi đầu nói. Đồ nhi vô năng, ở trong Lôi Chi cấm địa sau khi chia tay với Tần Liệt hắn đi băng chi cấm địa ý đồ tìm Tần Liệt tìm kiếm táng thần chi địa. Đáng tiếc vận khí hắn cũng không tốt, luôn hoạt động ở ngoài táng thần chi địa chưa thể tìm được băng linh quản lý táng thần chi địa. Tất nhiên cũng chưa trải qua một trận chiến cuối cùng, không biết về sau đã xảy ra cái gì, lúc thần táng chàng hủy diệt hắn biết không gian nhỏ đó hoàn toàn xong rồi, đem chí bảo Tịch Diệt lão tổ ban cho lấy ra, bọc lấy thân thể. Hắn bởi vậy tránh thoát không gian hủy diệt trùng kích bị nổ vào không gian loạn lưu hỗn loạn, ở trong đó phiêu bạt lưu lạc đã lâu, rốt cuộc hôm nay bị Tịch Diệt lão tổ bắt giữ được một lần nữa kéo về Tịch Diệt tông. Nếu không phải trong Lôi Châu có một luồng linh hồn ý thức của ta, ta cũng không thể từ trong không gian loạn lưu đem ngươi tìm ra. Tịch Diệt lão tổ hừ một tiếng, nói đi, sao chỉ còn một mình ngươi? Sở Ly cười khổ một tiếng, cúi đầu, không dám có chút giấu giếm, đem tất cả xảy ra trong thần táng chẳng nói rõ. Cái gì, một tiểu tử thông u cảnh có thể lấy lôi điện rèn luyện linh hồn? Hồi lâu Tịch Diệt lão tổ đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Hoàn toàn chính xác, Sở Ly gật đầu, tiểu tử đó đâu, mắt Tịch Diệt lão tổ hiện ra ánh sáng lạ, bất luận ngươi nghĩ cách gì, đều đem tiểu tử đó kiếm ra cho ta, ta muốn tự mình gặp hắn. Ta không biết hắn ở nơi nào, Sở Ly lắc lắc đầu. Lão Tổ, Huyễn Ma Tông Sư Tú Linh truyền tin tức qua, nói Lạc Nhật quần đảo quanh Thiên Lục Đại Lục có 3 di thể thái cổ sinh linh. Góc truyện audio.com, thuộc về Tịch Diệt Tông chúng ta, nàng nói, đó là Sở Ly nên được, ngoài khe truyền đến một tiếng thét to vang dội cũng là tiếng sấm rung trời. Tần Liệt, nhất định là Tần Liệt, Sở Ly lập tức kinh ngạc la lên, trong khe núi tiếng sấm rung trời, con ngươi Tịch Diệt lão tổ đột nhiên hiện ra một mảng màu xám, như tấm màn không thấy mặt trời. sấm sét bùng nổ bao trùm toàn bộ khe núi, phút chốc quỷ dị ngừng lại, toàn bộ tia chớp mãnh liệt cũng như biến thành các cành liễu trong suốt không vặn vẹo nữa. Tiếng thét to vang dội ngoài khe cũng theo đó thu liễm, không bao lâu, một người trung niên cao hơn hai thước khoác giáp nặng thanh u, đạp bước chân nặng nề, nhanh chóng đi vào khe núi. Thùng thùng, thùng thùng, mặt đất khe núi, ở dưới bước chân của hắn, như là cũng đang run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Lôi Diêm sư thúc, vừa thấy người này xuất hiện, Sở Ly lập tức cung kính hành lễ. Sư huynh, Lôi Diêm bước vào khe núi, trên khuôn mặt cương nghị đường nét tục tằn, hiện ra biểu cảm ngưng trọng nói. Căn cứ tin tức của sư Tú Linh đến xem, ở trong các di thể thái cổ sinh linh kia còn có Tu La chiến thần ngã xuống. Đôi mắt nâu xám của Tịch Diệt lão tổ nở ra một luồng điện mang, trầm ngâm một chút nói. Người đưa tin Hắc Tư Đặc bảo hắn cùng ngươi, còn có Sở Ly trung đường xuất phát lập tức hướng tới Lạc Nhật quần đảo. Hắc Tư Đặc, Sở Ly hoảng sợ thất sắc, ngay cả Lôi Diêm cũng hơi kinh ngạc. Sư huynh, ngươi để Hắc Tư Đặc cùng đi qua. Sẽ không là, lão tổ, Hắc Tư Đặc đại nhân chính là cường giả Tu La tộc, hắn đi qua chọn lựa di thể thái cổ sinh linh, chẳng phải là. Sở Ly kinh ngạc la lên, chúng ta nợ Tu La tộc một số thứ, do hắn lựa chọn một khối di thể tổ tông, xem như bồi thường. Tịch Diệt lão tổ trầm giọng nói, dừng một chút Tịch Diệt lão tổ lại nói, tiểu tử tên là Tần Liệt này, cũng không biết ngươi là chết hay sống, lại đồng ý chia sẻ ba di thể thái cổ sinh linh. Đứa nhỏ này không tệ. Sư huynh, bên ngoài đồn đại tiểu tử này chính là Dư Nghiệt Huyết Sát Tông. Cũng tu luyện huyết linh quyết, Lôi Diêm nhắc nhở một câu. Sở Ly cười khổ một tiếng, giải thích, hắn quả thực tu luyện huyết linh quyết, chúng ta với Tu La tộc cũng có thể bình thường lui tới, quản cái gì huyết sát tông. Chẳng hề để ý vất vất tay, Tịch Diệt lão tổ nói. Năm đó Tu La tộc xâm nhập bạo loạn chi địa ăn tươi nuốt sống không biết bao nhiêu võ giả các thế lực được xưng là yêu ma tà ác sát nghiệt Tu La tộc năm đó ở bạo loạn chi địa tạo thành căn bản không phải khương chú chết bọn gia hỏa đó có thể so sánh được. Ta hiểu rồi, Lôi Diêm gật gật đầu, nói. Ta lập tức đưa tin Hắc Tư Đặc, đi đi, tùy tiện đem Tần Liệt kia đưa tới Lôi Thần Bào Hao cho ta. Tịch Diệt lão tổ nói. Huyễn Ma Tông, một tòa cung điện to lớn, trong điện phủ dựng đứng rất nhiều pho tượng, các pho tượng đó đều cao mười mấy thước, kỳ dị không ngừng biến ảo khuôn mặt làm người ta không thể tiếp nhận. Giữa cung điện, Tuyết Mạch Viêm quỳ rạp trên mặt đất lẳng lặng chờ. Trên ngôi báo đại biểu cho tông chủ, một nữ tử bóng người mơ hồ, bóng dáng như hư ảo, cũng đang lặp lại biến ảo. Nhưng thanh âm nàng là vô cùng rõ ràng. Ta bảo Tú Linh đưa tin Tịch Diệt Tông, để Tịch Diệt Tông chọn lựa ba di thể thái cổ sinh linh, chỉ cần Tịch Diệt Tông phái người tới, liền ý nghĩa sẽ không để ý thân phận huyết sát tông của các ngươi. Đa tạ sư phụ yêu ái. Tuyết, góc truyện audio.com, Mạch Viêm nhẹ giọng nói. Thiên Kiếm Sơn bên kia, Lạc Nam và Yến Bạch Y đã xuất phát, không cần bao lâu sẽ bước vào Thiên Lục Đại Lục quay sang đi Lạc Nhật quần đảo. Vũ Lăng Vi giọng nhu hòa, có một loại lực lượng thần kỳ trấn an lòng người. Được Thiên Kiếm Sơn cùng Tịch Diệt Tông tán thành, lại thêm Huyễn Ma Tông, sáu đại thế lực cấp Bạch Ngân, đã có một nửa không tuân thủ ước định năm đó nữa, cái này ý nghĩa huyết sát tông có thể thấy lại ánh mặt trời. Cách chương.